Kính thưa các huynh đệ, là cách đây không lâu thì Hòa Thượng Phó Viện Trưởng của Học viện Phật Giáo Việt Nam có ghé thăm ở trên Linh Quy Pháp Ấn. Thì lúc đó Minh Thành cùng với đại chúng ngồi chung quanh ở dưới chân Hòa Thượng. Hòa Thượng có chia sẻ một cái câu nói mà Minh Thành rất là tâm đắc. Tất cả mọi sự vật hiện tượng nó đều đúng hết á, không có gì là sai hết á. Và cái sai duy nhất á, tức là cái nhìn nhận của mình nó sai, cho nên mình mới khổ. Cái câu này đó là cái phương châm mà cả một cuộc đời ở bên Thành thực tập á, mình thấy là nó rất là có lợi ích. Mây nó vẫn bay, gió vẫn thổi, nước vẫn trôi chảy, cò trắng quạ thì đen. Các pháp á, từ xưa đến nay nó vận hành như vậy. Quan trọng với vấn đề là mình nhận thức được cái bản chất của nó. Còn nếu như mà mình á, đi kế bên dòng sông, mình đứng đó mà mình á, là than phiền, mình muốn cho nó đừng có chảy nữa, thì cái đó là cái việc làm của người không có bình tĩnh. Tổ thứ ba Ngài Tăng Sáng có cái câu là cái người ngu á là trừ cái cảnh, người trí á, chuyển cái tâm. Còn có thêm một câu nữa là trí giả vô vi, ngu nhân tự phược. Người trí thì nó an nhàn, nó thảnh thơi á, mà người ngu á là tự mình trói cột chính mình. Cho nên cái trọng điểm của sự tu tập á là làm thế nào để cho khai mở cái nhận thức của mình. Thì bác chánh đạo đã lấy chánh kiến làm đầu đó, và cái quan trọng cái điểm này. Cho nên nó chuyển đổi cái nhận thức là quyết định vấn đề. Ở trong Phật giáo mình, cái người mà thấy rõ được cái sự thật đó, người đó là tức là nhập lưu vào dòng thánh đó, tức là sơ quả đó, người ta gọi là kiến đế, kiến pháp, kiến đạo. Cho nên cái nhận thức nó là rất quan trọng, nó quyết định. Và mình học cái chuyên đề như lý tác ý này đó, tức là khai mở cái nhận thức, tư duy đúng, nhìn nhận cho nó chân xác cái vấn đề. Và hôm trước chúng ta đã học qua cái phần là như lý tác ý về năm uẩn, như lý tác ý về 18 giới. Phải nói cái danh từ chuyên môn thì khó hiểu, mà mình nói cái danh từ rất bình dị, tức là mình nhìn nhận một cách đúng đắn về thân tâm và hoàn cảnh sự vật theo cái tinh thần của cái tuệ giác của Đức Phật truyền trao cho mình. Trong cái sự mà thảo luận về cái nhìn đúng đắn về thân tâm và sự vật, mời các huynh đệ phát biểu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy giáo thọ, kính thưa đại chúng, theo sự hiểu biết của con về như lý tác ý thì như lý tác ý là mình tác ý về những cái gì mà thiện pháp mà nó được chưa sanh khởi thì nó sanh khởi, nó đã sanh khởi thì nó tăng trưởng, đó là như lý tác ý. Về thế nào là như lý tác ý về ngũ uẩn thì con có đọc một câu kinh, con có nghe được như vậy, đó là chính trong sắc thân không đầy một sải tay, có thức có tưởng này, từ đây Như Lai tuyên bố thế giới, tuyên bố thế giới tập khởi, tuyên bố thế giới đoạn diệt, và tuyên bố con đường đưa đến thế giới đoạn diệt. Mình có nghĩa là thế giới ở đây có nghĩa là cái gì bị vô thường, tiêu diệt, tan rã, không an ổn, Cái đó là thế giới mà mình phải luôn luôn quán xét như lý tác ý như vậy. Cho nên không có chấp trước. Người nào mà không chấp trước thì không có bị ác ma trói cuộc. Ai không chấp trước người đó thoát khỏi ác ma. Mô Phật còn có ý kiến vậy để chúng quan hỷ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy cùng đại chúng, con xin chia sẻ cái vấn đề pháp đàm như lý tác ý. Như trong kinh Trung Bộ, Đức Phật cũng đã khẳng định rằng do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh, không cho sanh khởi, các lậu hoặc đã sanh được đoạn diệt. Chính vì vậy chúng ta thấy được cái giá trị khi mà chúng ta tác ý một cái điều nào mà nó hợp với lại chánh pháp, thì cái điều đó sẽ dẫn đến cái sự mà chân thiện mỹ. Giống như trong một đoạn kinh mà Đức Phật nói cho Ngài A Nan, những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa những gì khác, những vị ấy này Ananda là những vị tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta. Nếu những vị ấy tha thiết học hỏi, thì con xin dẫn chứng cái đoạn kinh trong kinh Trường Bộ để muốn nói lên cái tâm của con người nào mà nếu mà có sự tha thiết với đạo thì tự nhiên sẽ thấu rõ được tất cả những giáo lý của Ngài. Và quay lại vấn đề là như lý tác ý và năm uẩn. Năm uẩn ở đây là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì sắc thì nó nghiêng về vấn đề là thân của ta, và thọ, tưởng, hành, thức thì nghiêng về tâm. Thì khi mà sáu căn tiếp xúc với lại sáu trần thì sinh ra là sáu thức, thì đó gọi là 18 giới. Mà chính cái sáu thức này là cái nguyên nhân mà dẫn chúng ta đến những cảnh giới an vui, và cũng là nguyên nhân mà dẫn đến chúng ta những cái cảnh giới đau khổ do nghiệp lực chi phối. Giống như là khi mà mắt tiếp xúc với lại những cái hình ảnh bên ngoài thì nó sinh ra cái thức phân biệt, đây là đẹp, đây là xấu, đây là tốt, đây là những cái điều hay dở. Thì con cũng nhớ có một cái đoạn kinh là nói rằng là khi mắt thấy sắc, không nên sinh tâm ưa thích, không nên sinh tâm đắm nhiễm, nên trú xả chánh niệm tỉnh giác. Thì và khi tai, khi mũi, khi lưỡi, khi ý, và khi cả ý mà biết pháp cũng không nên sinh tâm ưa thích, cũng nên không sinh tâm ghét bỏ, nên trú xả và chánh niệm tỉnh giác. Thì chính khi mà chúng ta mà chánh niệm tỉnh giác được với lại tất cả những gì chúng ta biết về tất cả cái cảnh và cũng như là cái tâm của ta, thì chúng ta là tự tại được với lại những cái điều mà thấy biết đó. Giống như là có vị thiền sư nói rằng là trước khi mà chưa tu thì thấy núi là núi, sau khi tu rồi một thời gian thì thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông, và tu một thời gian nữa thì lại nói là thấy núi là núi, sông là sông. Thì cái gì mà khiến cho cái thấy nó điên đảo như vậy? Thì theo con được tìm hiểu là con biết được rằng là chưa tu thì mình thấy bằng cái sự mà mê loạn của mình. Mình thấy theo cái giả danh, giả danh tự của thế gian. Ông bà cha mẹ mình đặt cái này gọi là núi, đặt cái này gọi là sông, đặt cái này gọi là cha mẹ ông bà, thì cứ theo đó mà chúng ta có một cái tên gọi nó như vậy. Thì đó là giả danh tự. Còn ví dụ như khi mà chúng ta tu một thời gian rằng chúng ta đều biết tất cả các pháp là do duyên sanh, thì đã do duyên sanh thì cũng do duyên diệt, thì nó không có một cái gọi là cái tự tánh riêng của nó, và không có một cái gọi là chủ thể của nó. Và khi mà tu một thời gian nữa thì cái gọi mà thấy là như thị, thì chúng ta thấy như thế nào thì chúng ta là thấy như thế đó, không còn cái tâm phân biệt ở đây nữa, và không là thấy theo cái kiểu nói theo duy thức, là thấy theo cái tánh cảnh, có nghĩa là thấy các vật như nó đang là. Theo sư ông Thanh Từ nói là tâm cảnh không hai, thì con cũng tìm hiểu là khi mà tất cả là tâm mà biết cảnh, thì chúng ta cứ nghĩ là cảnh là cảnh, còn tâm là tâm, nhưng thật sự nó không có phải vậy, mà là cái này nó tương tác với cái kia. Theo giáo lý Hoa Nghiêm, một là tất cả và tất cả là một. Giống như là mắt chúng ta nhìn một bông hoa đẹp thì chúng ta nói hoa là hoa, mắt là mắt, nhưng thật sự cái gì mà biết cái hoa và hoa nó tác động như thế nào đến mắt chúng ta, thì chính cái từ cái bên ngoài này để chúng ta hiểu, và cái bên trong của chúng ta giống như là thân và tâm, nó cũng là nhất như, nó cũng là không hai. Thử hỏi khi chúng ta đau bệnh hoặc là chúng ta có những phiền não từ thân như bệnh tật hoặc là lỡ ghẻ, thì nó khiến cho cái tâm chúng ta rất là bất an và chúng ta không có thể là tu tinh tấn được. Thì cái theo sư Bình Tiệm trong quyển mà Hiểu và Trái Tim mà có nói như thế này, là tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, buộc tâm không buộc cảnh, tâm bình cảnh cũng bình. Có nghĩa là chúng ta cứ luôn bị những cái thức nó phân biệt, tất cả nó là như vậy. Và sở dĩ là chúng ta khi mà có những cái mà mâu thuẫn với nhau là chúng ta gắn ghép cho mình một cái định nghĩa về cái đối tượng mà mình biết đó. Giống như những vị thầy chúng ta chơi với nhau sau một thời gian thì chúng ta tự nhiên là định nghĩa cho cái người đó là có một cái định nghĩa như vậy. Nhưng thật sự chúng ta khi mà tu và biết được là cái dòng tâm thức của chúng ta nó luôn thay đổi, giống như là từ sáng đến chiều thì nó là thay đổi liên tục. Nên Đức Phật mới nói là tâm là vô thường. Nhưng mà trong nhà thiền lại có câu là bình thường tâm thị đạo. Như vậy thì thế nào là tâm bình thường? Thì theo con biết là tâm bình thường có nghĩa là sáng nó bình thường, trưa nó bình thường, ngủ dậy nó cũng bình thường, tối nó cũng bình thường. Nên chính vì vậy mới là gọi là đạo. Chứ mà nó mà có một cái sự gì đó nó yêu ghét, hoặc là nó bị thất tình lục dục nó chi phối thì chưa phải là bình thường. Và khi mà tâm cảnh nó không hay, thân tâm nhất như vậy, thì chúng ta cũng phải tự quay lại biết rằng mình là do từ đâu mà sinh ra. Là chúng con được hiểu là mình là do nghiệp sinh ra. Nên chính vì vậy mình sẽ bị nghiệp chi phối tất cả. Chúng ta ai cũng muốn thiện, cũng muốn là tốt đẹp, muốn mình là đầy đủ tất cả những thiện pháp. Nhưng thật sự những điều đó không thể cho chúng ta được như vậy. Bởi vì chúng ta bị nghiệp chi phối, có nghĩa là cái hành uẩn là Satana, nó luôn dẫn dắt chúng ta đến những cái mà cảnh giới mà chúng ta luôn tạo tác trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Mình có thể là nói là mình làm chủ nghiệp, nhưng mà mình cũng phải nói rằng là mình là thừa tự của nghiệp. Nên chính vì vậy mình sẽ bị nghiệp chi phối mình rất là nhiều trong cái đời sống hàng ngày. Nên chính vì vậy con biết rằng là đạo nghiệp không có thể là thắng được nghiệp lực. Và cái nghiệp lực này nó còn một cái để đối trị nó nữa, đó chính là nguyện lực. Nên người tu là nương nhờ nguyện lực mà chuyển hóa được nghiệp lực. Nên có những vị mà tu rất lâu nhưng cuối cùng lại là vì một cái nhân duyên nào đó thì đành phải là cởi áo để trở về đời, hoặc là tiếp tục theo những cái mà cảnh giới của tâm nó chi phối tiếp tục trong những đời sống khác. Và khi mà biết được là tất cả là mình do nghiệp sanh, và tùy theo mỗi người nó ứng hợp với lại những cái là ngũ dục lục trần khác nhau, mà chúng ta tùy theo đó mà chọn pháp môn cho mình, trạch pháp cho mình một pháp môn nó hợp với lại cái tâm và thân của chúng ta để mà chúng ta hành trì tu tập để chuyển hóa. Thì từ khi mà chúng ta tìm cho mình được thì lâu lần trong cái tâm thức chúng ta nó sẽ chuyển hóa được nhiều nghiệp như phiền não. Lúc trước là mình luôn khởi giấy niệm, hoặc là mình ngồi thiền thì vọng tưởng điên đảo đến với mình. Thì ngày hôm nay mình nhìn rõ được vấn đề thì mình sẽ thấy được tất cả, mình có thể là làm chủ một phần nào đó để chúng ta trên bước đường tâm linh chúng ta sẽ được thấy nó hạnh phúc hơn và an lạc hơn. A Di Đà Phật, con xin ghi nhớ.
Đây là từ trong cái kinh nghiệm á, mà mình thấy được á, chúng ta sở dĩ mà học á, mà không có cái kết quả lớn đó. Thì tu học của mình á, là mình không có y cứ kinh luận nhiều. Cho nên cái chỗ mà đặc sắc của Phật giáo Nam truyền á, là cái chỗ giữ gìn được những cái lời của Đức Phật dạy. Chỗ này mình phải học. Phật giáo Bắc truyền của chúng ta có rất nhiều cái hay, nhưng mà song song trong đó đó là có những cái mà tiêu cực á, mình cũng phải nhìn nhận rõ. Mình hay có cái kiểu quen của mình là Đức Phật nói vậy nè, mà nhiều khi cái ý mình nghĩ mình cũng nói Đức Phật nói vậy đó, mình hiểu lơ mơ, mình nhớ lộn xộn. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mình ý nè. Cho nên đó là mình phải y cứ, nhất là kinh tạng. Nhiều khi mình đứng lên đó mình nói là từ mật tâm, thiền tâm, tịnh độ tâm, hoa nghiêm tâm này kia vậy đó, nghe thì giống như nó hay, nhưng mà xét lại cái gốc rễ đó là mình phải xét cho kỹ, nói cho mình thấy như thế nào. Phải quán chiếu, phải như lý tác ý, phải tư duy. Thân tâm này nè, danh sắc này, năm uẩn này là vô thường, là khổ, là bệnh hoạn, là ung nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, ốm đau, người lạ, là quỷ hoại, là trống rỗng, là vô ngã. mình nhìn lại như lý tác ý, cái thái độ học tập, tu hành và làm việc của mình.